This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất lệ quê thói. Trong những chương trình lần trước, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần cái cách ăn mặc của người Việt Nam ngày xa xưa. Từ người nam đến người nữ, nam phụ lão ấu, già trẻ lớn bé, trong cái cách ăn mặc mà cái điều quan trọng đó là cái áo, cái quần. Áo quần ngày xa xưa như thế nào, áo quần dài, ngắn tay, cụt tay và tất cả những cái loại áo quần Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị. Và ngày hôm nay mời quý vị đến với cái phần giày, dép, guốc sau đây. Nhưng mà Tính đã nói thì qua những cái lần trước, khăn, mũ, áo, quần, thắt lưng thì chúng ta cũng đã đi dần đến xuống dưới chân rồi, phải không? Thưa quý vị, người Việt Nam ở dưới chân thường đi giày, đi dép hay hoặc là đi guốc. Giày, dép, guốc của đàn bà không giống với giày, dép, guốc của đàn ông của ngày xa xưa. Của đàn ông thì giày hết thảy là giày hở gót. Cái mũi thì mũi nhái, da láng hay hoặc là da me, thưa quý vị. Đàn bà thì người phong lưu, đi hài thêu hay hoặc là đi giày nhọn mũi. Người thường thì đi dép cong, sơn bóng, bọc nhung hay hoặc là guốc, sơn dầu, sơn đen. Kẻ hạ tiện, tức là người thấp thấp chút xíu, đi dép một quai, thưa quý vị. Những điều nhận xét trên của Phan Kế Bính tiên sinh thật là đúng. Thế nhưng về đàn ông thì hơi có điều bỏ sót. Thưa quý vị, đàn ông còn đi cái loại giày gọi là giày kinh. Giày kinh thì giống như là cái đôi hài của đàn bà, nhưng mà cái bản của nó thì lại to hơn, bởi vì chân đàn ông bự hơn vì làm lụng ở cái ngoài đồng ruộng nhiều. Thưa quý vị, loại giày hở gót, cái mũi nhái, da láng hoặc là da me chính là cái giày gia đình. Cái loại giày này chỉ được dùng bởi những người sang trọng hay hoặc là trong những cái buổi đình đám, giỗ Tết, ngày thường thì guốc được dùng thay cho giày, thưa quý vị. Và những cái người mà làm ăn chân lắm tay bùn, không đi giày mà cũng không đi guốc, họ đi trần đất, thưa quý vị. Guốc của đàn ông thì to bản hơn cái guốc của đàn bà. Giày, dép, guốc ở trên đây, đó là những cái đồ dùng cổ truyền của người Việt Nam ta khi mà đi ở dưới chân. Từ ngày tiếp xúc với lại Tây Phương thì những cái đồ dùng ở dưới chân này cũng đã được thay đổi đi rất là nhiều lắm. Trước hết bây giờ đàn ông đi giày thường có kèm theo một cái đôi bít tất, tức là cái đôi vớ bằng vải hoặc là bằng tơ. Và những cái người đau ốm thì cũng dùng bít tất để mà che kín cái bàn chân để mà tránh gió mái. Theo như ngày xưa người ta nhận xét là như vậy. Đàn ông ngày nay thật sự ra thì Hoàng Tính nghĩ rằng là trong cái cuốn của Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh thì chắc có lẽ cái thời điểm này cũng là thời điểm của 60-70 thì phải, thưa quý vị. Đàn ông ngày nay thì ngoài cái đôi giày gia đình chỉ còn lại một số rất ít cái người sử dụng. Người thành thị thường đi cái kiểu giày tây kính cái gót có cổ hay hoặc là không có cổ, thắt dây hay hoặc là không thắt dây. Và thưa quý vị, cái loại giày này dùng cho những cái người sang trọng giàu có thì lại không có dây. Người ta chỉ việc lồng cái chân vào rồi tự cái giày ôm lấy cái chân mà thôi. Và những người mặc nam phục thường việc phải mang những cái loại giày này thì mới cảm thấy là đúng và hợp mốt nhiều hơn. Và giày gia đình chỉ có một cái màu gọi là màu đen, màu trắng thì dùng cho người có tang. Họa hoàng thì mới có người đi giày gia đình màu nâu, thưa quý vị. Giàu có cổ theo cái lối phương Tây thì có rất là nhiều màu. Và giày cũng vậy, thưa quý vị. Ngày xa xưa những cái người giàu có thì chính có ba cái màu: màu đen, màu nâu, màu trắng. Thế nhưng giữa ba màu này đã xen kẽ đi rất là nhiều những cái màu khác, ví dụ như là màu nâu nhạt, màu nâu đỏ, màu xám xanh, màu tro, vân vân. Ngoài ra giày cũng đóng theo rất là nhiều kiểu, có kiểu mũi nhọn, có kiểu mũi vuông, có kiểu mũi tròn, và lại có cái loại giày người ta gọi là giày vải, thưa quý vị. Giày vải mà tiêu biểu ngày xa xưa, nếu mà quý vị có đi học mà nam giới, đó là giày bata. Dép dùng để đi ở trong nhà thì đây là nói những cái thị dân thôi và những cái người sang trọng thôi, bởi vì dân thường thì đi đi chân đất, chân lắm thôi, người ta nói là chân lắm tay bùn là như vậy, thưa quý vị. Và dép cũng có rất là nhiều kiểu, dép da, dép dừa hay hoặc là dép cao su, và có cả cái loại là dép đan bằng mây nữa. Và cũng có người dùng dép da đi ra ngoài đường, có loại dép chỉ dùng ở trong nhà. Dép đi ra ngoài đường thì có cái quai ở đằng sau để giữ lấy cái gót chân, và dép có thể có quai tréo hay hoặc là quai ngang ở đằng trước. Guốc thì cũng chỉ dùng để mà đi ở trong nhà. Tuy nhiên, thưa quý vị, thợ thuyền thì có người dùng guốc để mà đi ra ngoài đường. Guốc thì có loại là bằng gỗ, sơn quang dầu, sơn đen hay hoặc là để mọc, tức là để trơ ra. Dân thượng du ở miền Bắc thì có cái loại guốc, guốc mọc, đi không có trơn, rất là chắc. Cái mặt của guốc, chỗ mà gót chân và cái chỗ đầu của bàn chân, nơi mà các ngón chân nối vào cái bàn chân, thì họ có khía những cái hình quả tràm để giữ cho chân khỏi có bị tuột, tức là nó lõm xuống ở dưới cái đôi giày mà mình nhìn ở phía trong đó, quý vị, để cho cái chân của mình chắc chắn hơn, tức là nó lõm xuống chút xíu cái hình quả tràm. Và thưa quý vị, guốc có quai ngang là bằng da, bằng vải hoặc là bằng cao su. Mang guốc khi mà bước chân đi á, khi mà chúng ta đi thì nó phát ra những cái tiếng lóc cốc nghe cũng rất là vui tai trong những cái lúc mà chúng ta vui vẻ, còn nếu mà lúc mà giận dữ thì chắc có lẽ nghe tiếng lóc cốc đó giống như là đinh đóng trong đầu, thưa quý vị. Và giày guốc dép của đàn bà thì nó lại có những cái cầu kỳ hơn đàn ông, ngoài những cái lối giày cổ truyền hay hoặc là hài hay hoặc là giày mũi nhọn, thì dân còn dùng cái loại giày của những cái người phụ nữ Tây phương. Hai thường thường á, cái đế nó bằng gỗ hay hoặc là bằng da, nó được bọc vải. Cái mũi thì bằng vải thêu hình rất là sặc sỡ, hoa lá chim chóc rồng phượng. Và hình rồng ngày xa xưa chỉ dành riêng cho nhà vua mà thôi. Thế nhưng sau này ai có tiền muốn dùng hài ra sao cũng được, muốn có rồng thì có rồng, người ta thêu rồng. Mũi hài có thể nó trôn trôn, nó tròn tròn hay hoặc là nó hơi nhọn chút xíu. Giày của đàn bà mũi nhọn thì cũng hở gót như là giày của đàn ông và thường bằng da. Cái mũi thì láng đen. Thưa quý vị, giày nó cũng như hài ngày xa xưa. Khi đó thì nó có cái gót phẳng. Thế nhưng về sau này, theo Tây Phương thì các bà, các cô đi giày cao gót, cả đến cái đôi hài, gót chân cũng được cao hơn ở phía trước rất là nhiều. Tức là đằng sau cái gót được đóng cao hơn, thưa quý vị. Dép của người phụ nữ xưa ở phía mũi nó cong lên, thường cùng dùng với lại cái nón thúng quai thao thì nó mới hợp thời trang, tức là cái model ngày xa xưa của khi mà chúng ta mặc một cái complex thì nó phải đúng là như vậy, thưa quý vị, thì nó mới hợp. Dép có một quai nhỏ lồng vào cái nhón chân trỏ và hai cái quai tréo rạng ra hai bên chân, và dép đóng bằng da. Dép cong chỉ dùng đi ở trong lúc mà hội hè, đình đám hay hoặc là Tết nhất. Ngày thường thì có loại dép khác, cái đầu mũi nó không có cong và cũng có ba quai như là dép cong. Đây là một cái loại dép da trâu bò, dùng cho những người chợ búa phải đi đường xa khỏi có rác chân, thưa quý vị. Dép đàn bà ngày nay có rất là nhiều những kiểu giống như là cái dép của Tây Phương. Ở Sài Gòn của ngày xa xưa thì hiện có, lúc đó nó có bán cái loại dép cao su dùng cho đàn bà hay đàn ông đều được cả. Còn về guốc thì có loại guốc đi ở trong nhà và loại guốc thì để mà chúng ta đi ra ngoài đường. Ở trong nhà thì các bà, các cô dùng cái loại guốc giống như là cái guốc đàn ông. Khi mà ra đường á, cái loại guốc nhỏ bản, cái gót thì cao, sơn rất là đẹp với những cái hình vẽ nhìn thấy rất là bắt mắt, thưa quý vị. Chính ra người phụ nữ Việt Nam mới đi guốc gót cao từ những năm 1930 với phong trào guốc mà cái khoảng thời gian đó của những năm 1930 người ta gọi là guốc phi mã. Và cũng từ cái phong trào guốc phi mã thì giày của phụ nữ Việt Nam mới bắt đầu cao cao lên cái gót lên một chút xíu. Và các bà, các cô ít dùng bích tất lắm, trừ cái trường hợp mà ăn vận, y phục Tây Phương thì mình phải xỏ vào cái đôi vớ. Dù sao thì giày dép guốc của đàn ông cũng như là của người phụ nữ Việt Nam thường thì chỉ thị dân và những người sang trọng mới đụng tới. Còn những người dân quê, quần áo còn thiếu thốn rất là nhiều lắm. Huống chi mà nói chi đến giày dép guốc thì chắc chắn là họ nghĩ đó là những cái điều mà xa xỉ và con thức vị. Tại nhiều nhà tối tối trước khi đi ngủ thì người ta mới đi rửa chân rồi đi vào một cái đôi guốc. Còn cả ngày trong mọi sinh hoạt thì người ta đều đi chân không cả thôi. Ngày nay có một số ít người đã dùng những cái giày vải hay hoặc là dép cao su trong khi mà làm lụng. Thế nhưng đa số vẫn đi chân đất, phần vì đó là một cái thói quen mà cũng phần vì không có tiền để mà mua guốc, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, được Hoàng Tính thực hiện dựa theo cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị nghe về giày, dép, guốc của người Việt Nam ngày xa xưa. Và tiếp theo đây đó là phần y phục trẻ em. Nhưng mà nói về cái y phục trẻ em thì Hoàng Tính thấy thì chúng ta cũng không có nhiều tài liệu lắm. Bởi vì có rất là nhiều những loại y phục của người lớn thì người ta tập chú cho người lớn rất là nhiều. Còn y phục của trẻ em thì hơi có điều khác biệt với y phục của người lớn có chút xíu thôi. Thưa quý vị, trẻ em thì rất là ưa những cái màu sặc sỡ. Các em nhỏ thì ngoài mỗi cái chiếc áo thì có đeo cái chiếc yếm dải để nước dải nó có rơi vào quần áo đó, thưa quý vị. Nói vậy là quý vị cũng đã hiểu rồi, phải không thưa quý vị? Quần áo của trẻ em nhỏ thì thường hỏng đít, tức là nó toát ra một lỗ phía đằng sau. Ngoài những cái điều hơi khác biệt trên thì quần áo trẻ em như chúng tôi cũng đã trình bày thì cũng giống như quần áo của người lớn mà thôi, nhưng đều cái size nó nhỏ hơn chút xíu, thưa quý vị. Đó là phần y phục của trẻ em. Và ngoài ra thì chúng tôi thấy còn có những cái y phục khác nữa, thưa quý vị. Những cái thường phục như Hòa Tính đã nói thì của dân chúng Việt Nam ăn mặc rất là nhiều của ngày xa xưa, nhưng mà cũng có những cái loại y phục dành riêng cho từng hạng người. Quần áo của tăng ni thì không giống với quần áo của người thường, phải không thưa quý vị? Và quần áo của đạo sĩ thì cũng không giống với quần áo của tăng ni luôn. Lại còn có quần áo mặc trong lúc có tang cũng thay đổi tùy theo trọng tang hay hoặc là khinh tang. Chúng ta cũng phải kể đến với phần phẩm phục của những người vua quan. Thế nhưng đối với vua quan thì chúng ta thấy là muôn màu muôn vẻ lắm. Những cái bộ áo của người lính hay hoặc là những cái loại lễ phục của thường dân khi mà đi làm lễ với lại vua chúa nó cũng khác rất là nhiều. Phẩm phục mặc những khi mà triều hạ lễ bái, những khi mà chiến trận thao luyện, lễ phục thì mặc những khi mà có tế tự, rất là nhiều những loại áo mình nhìn thấy nó hơi chung chung tổng hợp, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta thấy có rất là nhiều. Những người làm nghề riêng, nghề nghiệp riêng thì họ cũng có những cái y phục riêng nữa. Tùy theo thưa quý vị, tùy theo những cái nghề nghiệp riêng của họ mà họ có những cái loại y phục khác nhau để mà phân biệt cho nó rõ ràng. Y phục cốt là để che thân thôi. Và như quý vị cũng đã biết thì mỗi dân tộc thì tùy theo cái phong tục mà có những cái y phục riêng của họ. Bàn về cái lối ăn mặc của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì nhiều người đã cho rằng là người Việt Nam ta ăn mặc lôi thôi, không có một cái vẻ đẹp. Và cái bộ quần áo của đàn bà miền Bắc với chiếc áo người ta gọi là chiếc áo tứ thân hay hoặc là năm thân, và với cái chiếc quần người ta gọi là quần lãnh đen với cái yếm, cái dải yếm đã bị coi là kém đẹp. Thế nhưng thực ra nếu mà ta để ý mà chúng ta đứng, chúng ta ngắm thì bộ quần áo đó là một cái vẻ đẹp riêng của nó, mà những cái người mà ăn mặc kiểu mà cài khuy thì không thể nào mà họ có được. Hơn nữa, phải cái bộ quần áo này với đủ những cái loại như là thắt lưng bao, rồi dải yếm, rồi áo bông mới chống nổi cái rét cắt ruột của cái mùa đông ở ngoài miền Bắc. Và hơn nữa, trong bộ quần áo nó lại tiềm tàng cái sức hấp dẫn, cái sức mà phải gọi là cố gắng không ngừng của dân tộc Việt Nam, cũng như là cái tinh thần phục tòng của người phụ nữ Việt Nam đối với gia đình cũng như là đối với xã hội. Và ngay đến bộ quần áo của đàn ông luôn nữa, thưa quý vị, với cái chiếc áo dài đen với cái quần trắng trong nó kém chi cái vẻ lịch sự ấy, vậy mà người ta vẫn chê bai để mà ăn vận theo cái lối Tây phương. Đôi khi cũng phải là khi mà nhìn họ đánh giá đó là thật là cũng cẩn lắm thưa quý vị. Có thể đối với cái từ cũng cẩn này, theo như Hoàng Tính nghĩ rằng là có thể là nó hơi thụng chút xíu, nó hơi bói hoặc là hơi chật, nó không có mốt, nó không hợp với con người không chừng, phải không thưa quý vị? Khi mà chúng ta nói đến như vậy và chúng ta nghe những lời chê như vậy là và để bên vực cho cái bộ quốc phục của người Việt Nam ta, thì tác giả Toán Ánh, ông ta cũng đã nói là tôi tưởng là không có gì bằng. Nhắc lại đây ý kiến của một tác giả ngoại quốc về cái bộ y phục. Thì cái ông ngoại quốc này ngày xưa ông nói là tôi nghĩ đến cái áo dài màu đen thích hợp với những sinh hoạt đồng ruộng cũng như là không khí trang nghiêm của cái xã hội nông nghiệp phong kiến thở xưa của người Việt Nam. Cái áo dài ấy thật là giản tiện, một cách bi đát, che giấu một cách tài tình, một cái lối rách nát và chịu đựng khá oanh liệt của bốn mùa mưa nắng phôi pha ở Việt Nam. Có lẽ có người cho rằng mấy lời trên đây thưa quý vị chỉ là những cái lời chê bai khéo léo, cho có là một cái lời chê khéo đi chăng nữa đi, thì qua những cái lời này thì ta cũng thấy rằng y phục của ta hợp với hoàn cảnh của nước ta của ngày xa xưa. Riêng đối với tác giả Toán Ánh thì ông ta nhận xét rằng là ông ta thấy rằng cái bộ quần áo của người Việt Nam ta rất là trang nhã, rất là lịch sự, không cầu kỳ như là bộ Âu phục phải lịch kịch năm ba thứ áo. Y phục của người Việt Nam ta mặc thật là hợp với người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Quý vị có đồng ý với tác giả Toán Ánh hay không? Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần mà những cái cách ăn mặc của người Việt Nam. Càng nói thì chúng ta lại càng thấy là những cái ý kiến của những cái người ngoài hay hoặc là cái cách mà diễn tả của tác giả Toán Ánh thì rất là tài tình và thật là chi tiết. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được thay đổi không khí, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em đi chùa Hương qua phần trình bày của Tâm Đoan sau đây nhé thưa quý vị.
Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thấy mẹ em vẫn đầu soi gương, khăn nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lính áo thẻ mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi cao cao, đường đi qua bên đùng, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi, giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thank you. chân em đi đôi guốc cao cao. Đường đi quá bên đụng, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng em không nói. Tuổi bây giờ mới tròn 15, em hay còn bé lắm chứ mấy anh.
Đó là giọng ca của Tâm Đoan vừa gửi kèm trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay để phù hòa cho cái phần ăn mặc nhạc phẩm được mang tên là Em Đi Chùa Hương của đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính gặp quý vị trong chương trình lần sau.